Hỏi và đáp. Câu 1. Nếu trí huệ nguyên sơ có xuất xứ thanh tịnh và rỗng rang, thì bằng cách nào và tại sao các che chướng và hậu quả luân hồi lại phát sinh hay xuất hiện, thưa Thầy? Làm sao nhị nguyên lại có thể khởi sinh từ sự tỏ tường quang minh bất khả phân? Rinpoche. Con nhìn vào tâm mình và một ý niệm khởi lên, rồi con bám chấp vào cái ý niệm đó và tạo nghiệp. Đó là cách mọi chuyện luôn khởi đầu. Không có điểm khởi đầu nào khác. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào con nhận ra được một ý niệm, con sẽ được giải thoát. Điểm khởi đầu luôn là vậy. Sau này khi chúng ta lìa đời và xả bỏ thân xác, trong tiến trình tan hóa vi tế, sẽ có các hiện tướng đỏ, trắng và đen xuất hiện, và sau đó chúng ta rơi vào tình trạng bất giác, vô thức. Và rồi khi tỉnh dậy từ trạng thái vô thức đó, điều đầu tiên xuất hiện là một nhận thức về cái tôi là hay tôi đã chết. Đây là cách luân hồi bắt đầu. Đây là điểm khởi đầu của luân hồi của kiếp sau. Nếu thấu suốt được tri kiến đại thủ ấn, thì các ý nghĩ tôi và tôi là sẽ không xuất hiện tại thời điểm đó, sẽ không có sự chấp ngã. Con thức dậy trong tri kiến và đó là sự giải thoát khỏi luân hồi. Con chỉ có thể tự trải nghiệm trong tâm của chính mình nơi luân hồi bắt đầu. Con sẽ không thể tìm được nơi bắt đầu này ở bên ngoài tâm của con. Câu 2. Bởi vì con bị liệt nửa người nên ngồi thẳng lưng là một điều rất khó khăn và con cũng không thể ngồi lâu được. Khi hành thiền trong tư thế nằm, con lại rất dễ buồn ngủ. Con phải làm gì đây, thưa Thầy? Rinpoche. Trước tiên, con không cần phải ngồi thẳng lưng, như con đã nói. Con có thể hành thiền trong tư thế nằm. Khi hành thiền trong tư thế nằm và khi chưa thấy buồn ngủ, con nên nhìn vào bầu trời không mây. Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì và hòa tâm mình vào bầu trời bên ngoài. Điều đó cũng sẽ rất tốt để chữa trị căn bệnh của con. Nếu không buồn ngủ, con nên hành thiền theo cách đó. Và nếu con buồn ngủ thì cứ việc ngủ. Nhưng ngay khi thức dậy, con nên lập tức quay về trạng thái thiền định. Con có thể thực hành như thế. Câu 3. Khi con nhìn vào tâm mình, đôi khi có một ý nghĩ khởi lên. Khi con chủ động quan sát cái ý nghĩ đó, nó lắng xuống. Lúc đó sự bối rối xuất hiện vì con không chắc là cái đang nhận biết ý nghĩ kia và đối tượng đang được nhận biết đó có phải là một và giống nhau không, hay là hai thứ khác nhau. Đúng vào lúc đó, con bị mất chánh niệm. Xin Thầy hướng dẫn cho con phải làm gì vào thời điểm đó. Rinpoche. Con không nên suy tưởng xem ý niệm đó là gì. Con không nên phân tích ý niệm. Ý niệm khởi lên và sẽ biến mất. Con không nên tìm hiểu hay phân tích ý niệm đó. Cứ để mặc nó. Đức Milarepa dạy rằng, khi hành thiền, con cứ duy trì một không gian hoàn toàn rỗng rang và tập làm quen với nó. Để làm được việc này, con phải thực hành không ngừng. An trụ trong trạng thái tâm có nghĩa là các ý niệm sẽ khởi lên. Nhưng khi con duy trì trạng thái rỗng lặng, các ý niệm sẽ tự thân biến mất. Khi một ý niệm tan hóa vào pháp thân, điều đó chẳng phải thực sự thuần thục trong công phu thiền hay sao? Điểm mấu chốt của thiền là ý niệm phải tan hóa. Nếu không liên tục hành thiền, các ý niệm sẽ không lắng xuống. Nếu các ý niệm không lắng xuống, con đang không thực sự hành thiền. Khi hành thiền, bất kể ý niệm nào có khởi lên, nếu con cứ để mặc và không nghĩ đến nó thì nó sẽ tự tan biến. Điểm mấu chốt của thiền là các ý niệm phải liên tục tan biến từng cái một. Người ta có thể cho rằng chúng ta không thể chuyển động, chúng ta không thể hành động, chúng ta không thể làm gì cả, nhưng không phải vậy. Ví dụ, khi con ăn một thực phẩm nào đó, biết nó có vị ngon và thích mùi hương của nó, con có thể nhận biết rằng con thích vị đó, nhưng đồng thời con bám luyến vào nó. con vẫn có thể ăn món ăn đó cùng với ý tưởng là thức ăn này ngon. Nhưng con ăn mà không dính mắt vào nó. Tương tự, nếu con nghĩ rằng thực phẩm đó không ngon, con cũng không chạy theo ý tưởng ghét bỏ nó. Ý tưởng không ưa thích một cái gì. Chính cái ác cảm vi tế đó lại là một hình thức thô lậu của sân hận. Hy vọng, sợ hãi, sự đố kỵ vi tế đều là những phiên bản vi tế của các hình thức thô lậu của tham luyến và hiếu chiến. Trong ví dụ về thức ăn, con nên ăn bất kỳ loại thực phẩm nào tốt cho thân thể của mình, ngay cả khi nó không được ngon miệng lắm. Điều này cũng bao gồm cả loại thực phẩm mà con ăn ngon miệng. Như thế thì con có thể sử dụng được cả hai loại, dù ngon hay không ngon. Điểm trọng yếu ở đây là con vẫn có thể tham gia vào các hoạt động và con vẫn có thể làm các công việc của mình. Không phải là con không thể làm được gì hết vì không được chạy theo được các ý nghĩ của mình. Ngược lại, con có thể nhận biết được các ý nghĩ đó nhưng luôn tỉnh thức để không bám chấp vào chúng hay ghét bỏ chúng. Để làm được như vậy, con cần thực sự nhìn vào tâm của mình và dùng diệu quan sát trí. Trí tuệ phân minh biện biệt để thấy rõ trạng thái của tâm như thế nào. Các hình thức vi tế của bám chấp và gây hấn là hy vọng và sợ hãi. Ví dụ khi chúng ta hy vọng hoàn thành một việc gì đó, hy vọng đó chính là sự bám chấp vi tế. Và rồi chúng ta tự hỏi, nếu gặp chướng ngại thì sao? Nỗi sợ hãi đó cũng là sự gây hấn hay ác cảm vi tế. Trong trường hợp này, chúng ta phải nghĩ như thế nào? Nếu nghiệp của mình là sẽ hoàn thành được hoạt động đó, thì chúng ta sẽ thực hiện được nó. Còn nếu không phải là báo nghiệp của mình, thì chúng ta sẽ không thực hiện được. Thực sự chẳng có ích gì khi hy vọng hay lo sợ. Chúng ta vẫn có thể thực hiện các hoạt động của mình, nhưng không mang tâm hy vọng hay sợ hãi. Và nếu gặp trục trặc, chướng ngại, thì con nên nghĩ đây là nghiệp của mình, và khấn nguyện bổn tôn. Con không nên nhân nhượng, mở đường cho các tư tưởng hy vọng và sợ hãi. Khi có nhiều việc phải làm, khi rất bận rộn, con phải nghĩ theo cách như thế này. Thông thường, khi bận rộn, đắm chìm trong đủ mọi loại hoạt động, chúng ta sẽ dễ dàng mất chánh niệm. Vì rối nên chúng ta hay làm mất độ đạt, phạm lỗi về thân nghiệp và khẩu nghiệp. Do đó, mỗi khi rất bận rộn, con phải nghĩ rằng, bây giờ mình phải rất cẩn thận. Ngay lúc này đây, mình rất bận rộn và rối bời. Mình phải hết sức cẩn thận. Tốt hơn hết, con nên thực hiện các hoạt động của mình một cách buông thư để không phạm sai lầm, không làm mất mát hay phí phạm đồ đạc, thậm chí là không gặp trở ngại khi lái xe chẳng hạn. Càng bận rộn, con càng phải hành động thật từ tốn. Mặt khác, khi nổi giận, con phải thư giãn tâm. Đặc biệt vào những thời điểm đó, hành thiền là điều rất quan trọng. Khi hành thiền vào các khoảng thời gian đó, tâm con có thể thoát khỏi các niệm tưởng. Khi tham gia các hoạt động hàng ngày, dù thế tục hay Phật sự, với tâm thư giãn, các hoạt động đó sẽ được hoàn thành tốt và con sẽ không phạm lỗi. Nhưng nếu làm với tâm căng thẳng, rối bời, con sẽ dễ phạm nhiều sai lầm. Câu 4. Làm sao con có thể biết mình đã chứng ngộ tánh không hay chưa, thưa Thầy? Rinpoche. Chính là khi con có thể nhận biết phiền não hay niệm tưởng ngay khi chúng vừa khởi lên và con có thể buông bỏ một cách tự nhiên, nó sẽ biến thành không. Ví dụ, khi sân hận khởi lên và biến mất sau đó một cách tự nhiên, nó trở thành không mà con không cần phải làm bất kỳ chuyện gì đối với nó, cũng chẳng phải nghĩ về nó. Khi bất kỳ loại cảm thọ nào khởi lên, như ưu phiền hay khi hạnh phúc tràn trề, con biết mình đang vui hay buồn. Nhưng sau đó cảm thọ này tự biến mất mà con cũng chẳng phải nghĩ đến nó. Nó tự tan biến một cách tự nhiên. Nếu tất cả các ý nghĩ đó tan biến một cách tự nhiên, đây là một dấu hiệu đã chứng ngộ tánh không. Câu 5. Thưa Thầy, trong lúc hành thiền, con nhìn thấy một nền tảng vô biên nơi mọi ý nghĩ khởi lên. Cái nền tảng vô biên này có phải cũng là tánh không không ạ?
Rinpoche.
Tổ Milarepa đã dạy rằng, khi chứng ngộ được rằng tâm và hư không là bất khả phân, thì con đã thành tựu pháp thân. Cho nên bản tánh như hư không đó chính là bản tâm rỗng rang, nhưng con không nên nghĩ về nó. Con không nên phân tích bản tánh tâm, chỉ nhận biết nó và an trú trong bản tánh đó. Đừng đánh mất tánh sáng, sự tỏ tường rõ biết của mình và đừng ngủ gật. Hãy nhận biết rõ rằng bản tánh như hư không rỗng rang này, nó giống như hư không, nó rỗng rang, nhưng con cũng phải thấu suốt tánh rỗng rang đó. Con hãy cứ an trụ trong trạng thái bất khả phân của sự tỏ tường rõ biết và tánh không. Câu 6. Rinpoche đã nói là các giai đoạn sinh khởi và viên mãn tương ứng với Samatha, thiền chỉ hay thiền an định, và Vipassana, thiền minh sát. Nhưng ta có thể chứng ngộ đại thủ ấn chỉ duy nhất với Samatha và Vipassana mà thôi, được không thưa Thầy? Việc hành thiền qua các giai đoạn sinh khởi và viên mãn có cần thiết không?
Rinpoche.
Chúng ta thực hành thiền Samatha vì tâm không thể an trú trong tĩnh lặng. Khi tâm không thể an trú một cách tĩnh lặng, chúng ta thực hành giai đoạn sinh khởi để giúp cho các ý tưởng của mình lắng xuống và không còn dao động. Nhưng nếu tâm của con trụ yên được trong tĩnh lặng, không dao động một cách tự nhiên, thì con có thể đi trực tiếp từ giai đoạn sinh khởi qua giai đoạn viên mãn hay Vipassana. Nếu không thể trú được trong sự tĩnh lặng, thì con cần thực hành thêm giai đoạn sinh khởi. Ví dụ là như thế. Các pháp tu có liên quan với nhau, nhưng mỗi phương pháp mỗi khác, không nhất thiết phải theo độc nhất phương pháp đặc thù đó. Có nhiều phương pháp khác nhau. Câu 7. Thưa Rinpoche, chủ nghĩa vật chất hiện đại phần nào đồng ý với Phật giáo, nhưng chỉ ở một chừng mực nhất định. Những người theo chủ nghĩa vật chất cho rằng tự thân thức cũng chỉ là một ảo giác, một chiêu trò của các quá trình hóa học trong bộ não. Các học giả Phật giáo dùng lý lẽ gì để phản bác luận điểm này, thưa Thầy?
Rinpoche.
Thực sự có thể nói rằng thức cũng bao trùm các phân tử đó. Ở một khía cạnh nào đó, các phân tử cũng giống như các hình thái sống. Nghĩa là nếu ta phát bồ đề tâm, thì tất cả các phân tử đó sẽ biến thành bổn tôn. Nếu chúng ta đang có phiền não, các phân tử đó sẽ trở nên giống như quỷ ma. Thực ra ở đây chúng ta đang nói về vi trùng hay các phân tử khác nhau trong cơ thể, hoặc là chúng đang bị ô nhiễm, hoặc chúng là bồ đề tâm. Nếu chúng ta phát bồ đề tâm, các phân tử bồ đề tâm đó sẽ tăng trưởng và mang lại phúc lạc. Nếu chúng ta có rất nhiều phiền não, các phân tử đó sẽ gây ra bệnh tật. Ví dụ các phiền não như tham luyến, đố kỵ và vô minh gây ra các bệnh liên quan đến khí, đường hô hấp, mật và đờm dãi. Một số nhà khoa học nói rằng không có tâm, chẳng có gì khi chúng ta lìa đời bởi họ không thấy được tâm và thức. Những người theo chủ nghĩa vật chất sẽ giữ quan điểm không có tâm thức khi chúng ta lìa đời. Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng họ. Chúng ta sẽ phản bác điều này như thế nào? Mỗi người đều có thể có quan điểm riêng của mình, cũng như lựa chọn sẽ giữ quan điểm nào. Nhưng nếu con thực sự nhìn vào quan điểm này, con sẽ thấy quan điểm đó không vững chắc. Cuối cùng họ sẽ phải từ bỏ quan điểm đó. Chúng ta có thể thấy tâm thức hiện hữu bằng cách nhìn vào các giấc mơ của mình. Khi nằm mơ ban đêm, con sẽ thấy tâm làm đủ mọi chuyện. Đó không chỉ là hoạt động của các chất hóa học. Tâm đang làm việc trong giấc mơ của con. Chỉ vì chúng ta không thể thấy được tâm, nên chúng ta mới gọi đó là các chất hóa học và các phân tử. Câu 8. Con đã nhận quá nhiều quán đảnh. Con đã cố gắng thực hành tứ vô lượng tâm. Sự hợp nhất giữa tánh không và lòng bi mẫn với các hoạt động thế tục Và bây giờ, con biết là con nên thực hành với một vị bổn tôn duy nhất. Con sẽ lựa chọn như thế nào? Từ lòng yêu thích, từ căn cơ, từ các công hạnh đặc thù của bổn tôn? Hay chọn pháp nào đơn giản nhất? Vì con đã già và chậm lĩnh hội được nội dung khó hiểu này. Cảm ơn Thầy đã chuyển pháp luân vị lợi lạc của tất cả chúng sinh. Rinpoche: chuyện đó còn tùy. Một số người có cảm xúc tự nhiên, như một thiên hướng chẳng hạn. Họ đơn thuần cảm thấy yêu thích một vị bổn tôn nào đó và thực hành pháp tu bổn tôn đó một cách tự nhiên. Họ cảm thấy gần gũi với một vị bổn tôn hay một câu minh chú nào đó. Nếu đặc biệt yêu thích một vị bổn tôn hay minh chú nào đó, thì con có thể thực hành pháp tu của bổn tôn hay minh chú đó. Một số người khác lại thực hành pháp tu bổn tôn mà họ đã hành trì trong một thời gian dài. Nếu con quen thuộc với pháp tu nào nhiều nhất, thì có thể thực hành pháp tu đó. Nhưng nói chung, trong dòng truyền thừa Kagyu, các vị bổn tôn chính là Chakrasamvara và Vairavarahi. Nếu đã quen với các pháp tu này, con thực hành pháp nào cũng được, chẳng có sự khác biệt nào. Chẳng hạn như một hành giả nhập môn nữ có thể tự quán là Vairavarahi nữ. Một người nam có thể tự quán là Chakrasamvara. Và mỗi vị bổn tôn có một vị phối ngẫu tương ứng, giáp hay dùm. Cho đến khi con đã thuần thục hay quen thuộc với pháp tu. Khi con đã quen với pháp tu thì thực sự chẳng có sự khác biệt khi con quán mình là nam hay nữ, vì trong tâm không có sự phân biệt nam nữ. Bổn tôn chính của dòng truyền thừa này là Chakrasamvara, nhưng thực ra con có thể thực hành bất kỳ bổn tôn nào cũng được. Hãy thực hành pháp tu đơn giản và tiện lợi nhất đối với con. Tóm lại, khi chúng ta thực hành một vị bổn tôn, vì tâm cần một điểm tựa nào đó. Do đó chúng ta quán thân mình là bổn tôn. Khẩu của mình trở thành minh chú và tâm mình trở thành bồ đề tâm. Chúng ta cần một điểm tựa như một sự hỗ trợ cho tâm, khẩu và ý. Sẽ là điều tốt nếu chỉ thực hành một vị bổn tôn duy nhất, bởi vì sau này trong thân trung ấm sẽ có đủ hình tướng khác nhau xuất hiện. Và nếu chỉ thực hành một vị bổn tôn duy nhất, con sẽ có thể nhận diện được bổn tôn của mình trong tất cả các hiện tướng đó. Nếu không, khi ở trong thân trung ấm sẽ có quá nhiều hiện tướng và điều đó sẽ dẫn đến vô số vọng niệm nếu khi ấy con chưa thuần thục với một vị bổn tôn cụ thể trong tâm. Thuần thục với một vị bổn tôn thì cũng giống như nhận ra được một người bạn quen trong rất nhiều chúng sinh khác. Vấn đề của việc có quá nhiều bổn tôn là khi gặp khó khăn hay tình huống rất nghiêm trọng, con sẽ không biết kêu cứu bổn tôn nào. Con sẽ trở nên rối bời và vân vân. Trên thực tế, trong tâm của các vị trí tuệ tôn đó chẳng hề có sự khác biệt nào. Nhưng con cần phải chọn một vị. Cho dù tất cả chư vị đều đồng như nhau và có cùng tinh túy như nhau. Nếu có quá nhiều vị khác nhau, con sẽ không thể ngay lập tức nhớ ra được vị nào khi lâm vào hoàn cảnh nghiêm trọng. Nói chung, nếu con không có sự hoài nghi nào, thì điều này thực sự không có gì khác biệt. Nhưng sẽ là điều tốt nếu có được một vị bổn tôn mà con đặc biệt yêu kính. Điều này giống như khi con đến phi trường để đón một người nào đó, và con có thể nhận biết được người mà con phải đón. Nói tổng quát thì tất cả chư bổn tôn đều đồng như nhau, bởi vì tâm của các ngài giống như nhau, và tâm đó chính là sự hợp nhất giữa tánh không và từ bi. Chỉ có sắc tướng và hình dạng của các ngài hiện ra sự sai biệt mà thôi. Nếu con thực sự nghĩ là tất cả các vị bổn tôn đều tách rời nhau, thì các ngài sẽ chỉ trở thành y như là các vị trời thế tục. Câu 9. Thưa Thầy, lợi ích của việc ăn hay uống thực phẩm còn dư lại của chư đạo sư Rinpoche hay đức thủ ngôi dòng truyền thừa so với thực phẩm còn lại của người bình thường là sao ạ? Rinpoche: có một sự khác biệt lớn giữa các loại thực phẩm này. Thực phẩm còn lại của những người tu chứng cao hay của tăng đoàn thì được thực sự gia trì bởi tình yêu thương của các ngài. Bởi vì khi thọ dụng thực phẩm đó, Các ngài nhận biết bản tánh chân thật của chúng. Các ngài biết rằng bản tánh của chúng là thanh tịnh, như hiện thân Phật vậy. Mặt khác, các ngài ăn với sự tỉnh thức rằng mình là bổn tôn và ăn với tình yêu thương. Điều này tùy thuộc vào cách nhìn của con. Nếu con quán tưởng bổn tôn, nghĩ mình là Quán Thế Âm và ăn thì việc này cũng giống như ăn thực phẩm gia trì của Quán Thế Âm. Sau đó con ăn sẽ rất ngon và đây sẽ là như sự gia trì vậy. Nếu con nghĩ đến bổn tôn thì điều này cũng giống như cúng dường lên bổn tôn. Đây là giáo huấn chuyển hóa thực phẩm thành yến tiệc cúng dường. Nếu con tỉnh thức về bổn tôn, trong khi ăn hay thọ hưởng bất kỳ ngũ dục lạc nào, nếu con chưa bao giờ quên bổn tôn trong khi ăn hay thọ hưởng, thì sẽ không có sự nguy hại đến việc thưởng thức ngũ dục lạc đó. Thực tế con đang thực sự tích lũy nhiều phước đức, con đang cúng dường lên bổn tôn qua việc này. Mặt khác, nếu ăn với tâm chấp ngã, thì con đang tạo nghiệp xấu. Nếu quán tưởng bổn tôn thì đây chính là con đang thực sự tích đức và sẽ không có gì nguy hại trong chuyện này. Khi ăn thực phẩm còn dư lại của một người rất giàu lòng tự ái, con có thể nghĩ rằng con đang nhận tình yêu thương của người đã gia trì cho thực phẩm đó. Điều thực sự làm cho thực phẩm chan chứa lực gia trì chính là tình yêu thương của vị đó. Đó là lý do tại sao chúng ta nói, khi tiếp xúc hay nhìn thấy một người rất giàu lòng tự ái, con sẽ nhận được sự gia trì của người ấy. Ngay cả khi một người rất giàu lòng tự ái qua đời, thân của các ngài sẽ trở thành dược liệu. Hay khi tiếp xúc với ngọn gió đã thổi qua người các ngài, chúng ta sẽ nhận được sự gia trì về tình yêu thương của các ngài. Mọi thứ thuộc thân, khẩu, ý của một người với tình yêu thương vĩ đại thì đều trở thành dược liệu. Nói chung, thực sự chẳng có sự khác biệt nào ngoài một điều quan trọng duy nhất, đó là người ấy có một tình yêu thương to lớn. Đức Phật nói rằng ngay khi những người với tình yêu thương vĩ đại qua đời, thì thân của họ cũng trở nên rất hữu ích đối với chúng sinh. Điều đó cũng có thể áp dụng cho những thứ khác như thực phẩm, quần áo của các ngài chẳng hạn. Khi tiếp xúc với những vật dụng đó, con nên nghĩ về vị đạo sư đó và đặc biệt là nhớ nghĩ đến những giáo huấn của ngài. Đạo sư dạy rằng con phải thực hành từ bi và kham nhẫn. Như vậy, con ghi nhớ điều đó và trưởng dưỡng từ bi trong tâm mình. Theo cách này thì điều này là hữu ích. Câu hỏi này liên quan đến việc hành thiền. Đặc biệt khi ăn, chúng ta không nên phí phạm thức ăn. Thậm chí nếu thực sự dư dả, chúng ta cũng không nên phí phạm thức ăn, mà hãy nghĩ đến những người đang đói khát. Trường hợp tốt nhất là con hãy cho một số thú vật hay các chúng sinh khác ăn thực phẩm thừa đó. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được như vậy, vì lý do vệ sinh chẳng hạn. Nếu thực sự phải bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, chúng ta phải hồi hướng đồ ăn thừa đó trước khi vứt chúng đi. Nếu ta hồi hướng, một số chúng sinh có thể thọ nhận sự bố thí đó. Nếu không thì khi vứt bỏ, các chúng sinh thế tục không hình tướng sẽ không thể thọ nhận được. Đó là bởi vì họ có nhận thức nhị nguyên về ta và người. Do đó, nếu không hồi hướng cho họ, thì cũng giống như chúng ta không cho họ cái gì cả. Và thực sự là sự hồi hướng cũng giống như sự đồng ý của chúng ta dành cho họ. Đây là cách duy nhất để họ thọ nhận được đồ cúng. Do đó, chúng ta phải tụng câu hồi hướng khi vứt bỏ đồ ăn thừa. Nguyện cho tất cả các chúng sinh không hình tướng đều thọ dụng được thức ăn thừa này. Sau đó họ sẽ thọ nhận được và thực phẩm sẽ không bị bỏ phí. Thật ra thì các giáo huấn về giới luật nói rằng không nên vứt bỏ đồ ăn thừa mà nên cho súc vật hay các chúng sinh khác ăn. Nhờ đó nghiệp xấu sẽ không trổ quả. Ngược lại, nghiệp xấu sẽ trổ quả. Không phải lúc nào điều đó cũng khả thi, bởi chúng ta phải hành xử cho phù hợp với tập quán của từng quốc gia. Tại một số địa phương, người ta rất lo ngại việc đồ ăn hư thối gieo mầm bệnh. Bệnh tật thực sự đến từ nghiệp mà người ta đã tạo, nhưng chúng ta vẫn phải hành xử cho phù hợp với các tập quán khoa học đó. Trong tình huống thực sự không thể cho người khác và phải vứt bỏ vào thùng rác, thì chúng ta nên hồi hướng cho các chúng sinh không hình tướng đó. Câu 10. Nếu một người có khối u ác tính trong đầu, thì họ có thể tịnh hóa những gì và làm cho khối u chậm phát triển, thưa Thầy? Rinpoche. Về cách đối trị hay thực hành thì cũng giống như nhau đối với tất cả mọi loại bệnh tật. Dù có khối u hay bệnh gì khác, đối với tất cả các loại bệnh tật khác nhau, chúng ta phải thuần thục công phu thiền về bổn tôn và hình tướng của bổn tôn. Đặc biệt, những lúc cơn đau trở nên mãnh liệt, chúng ta phải cố gắng phóng tâm và thức mình vào hư không và quán tưởng bổn tôn ở đó. Để có thể thực hành được như vậy, trước hết con phải tu tập pháp bổn tôn theo từng giai đoạn khác nhau. Chúng ta đã đề cập đến các giai đoạn khác nhau, từ tiếp cận thân gần và thành tựu. Khi đến giai đoạn thành tựu, con đã thuần thục pháp tu ở đủ đế thực sự đạt được hiệu quả. Tất cả các loại bệnh tật chỉ có thể được hoàn toàn loại bỏ thông qua việc thành tựu bổn tôn. Con có thể quán hình tướng bổn tôn ở ngay chỗ bị bệnh trên thân. Ngay cả những bệnh do nghiệp cũng thường được trị lành hay tịnh hóa bằng phương pháp này. Chính là bồ đề tâm của bổn tôn đã trị lành bệnh. Do đó chúng ta cũng có thể tịnh hóa bệnh tật bằng việc thực hành hoán đổi ngã tha thông lên, nhận lấy khổ đau của người khác và gửi đến cho họ hạnh phúc của mình. Bởi vì mọi nghiệp xấu đều đến từ sự chấp ngã. Nếu thực hành thông lên và bồ đề tâm, con sẽ buông bỏ được sự chấp ngã. Do đó con cũng có thể trị lành nghiệp bệnh, do bởi sự chấp ngã đã được giảm thiểu. Nếu trưởng dưỡng bồ đề tâm bao la như vậy là điều khó khăn khi quán hình tướng bổn tôn vẫn có lợi lạc. Tóm lại, điều quan trọng là con không nên nghĩ quá nhiều về bệnh tình, mà hãy nghĩ đến bổn tôn, hầu như quên hết bệnh tật đi. Nếu tiếp tục nghĩ về bệnh tật, nó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thậm chí nếu con thực sự không có bệnh, nhưng luôn nghĩ rằng mình đang bị bệnh, chắc chắn con đang tạo ra bệnh bằng tâm của mình. Ví dụ các bệnh liên quan đến nhiệt, nóng, gắn liền với sân hận và tâm hung hãn, các bệnh liên quan đến hàn, lạnh, gắn liền với sự bám chấp, và các bệnh đồm dãi gắn liền với vô minh. Đối với nhiều loại bệnh, con có thể quán tưởng một hình tướng nhỏ của bổn tôn ở nơi bệnh khu trú. Con có thể quán hình tướng nhỏ đó như một quả cầu sáng, như một giọt sáng rất mạnh và chói chang. Ví dụ như nó giống như một kính lúp. Khi mà kính lúp dưới ánh nắng, con tập trung ánh nắng thành một điểm sáng nhỏ nhưng rất mạnh, và điểm sáng đó trở nên rất nóng. Khi đó kính lúp tạo ra lửa, và trong vòng 2 phút, con có thể tạo ra một điểm sáng trắng nhỏ nhưng rất nóng, đến nỗi nó có thể đốt cháy mọi thứ. Con phải quán bổn tôn trong hình tướng nhỏ giống như vậy, tạo ra một điểm nóng nhỏ ở nơi đang có bệnh và nghĩ rằng nó đang thiêu đốt bệnh tật của mình. Một cách quán tưởng khác xuất phát từ pháp thực hành nội hỏa. Con có thể quán tưởng toàn thân mình biến thành một khối lửa và liên tục nghĩ toàn thân mình đang được thiêu cháy bởi ngọn lửa đó. Điều đó cũng rất hữu ích. Có nhiều phương cách khác nhau trong 6 pháp du già của Naropa để chỉ ra cách làm thế nào để không cần ăn, thậm chí là không cần mặc. Câu 11. Con nhận thấy bằng cách chú tâm vào việc tụng chú A-di-đà, con có thể hành thiện tốt về tâm rỗng lặng. Tuy nhiên, con cũng có những kinh nghiệm diệu kỳ với ta ra trắng. Con được gia hộ để học được phương pháp hành thiện này với Gachen Rinpoche trong mấy ngày qua. Vậy sẽ tốt hơn nếu con chỉ chú tâm vào Phật A-di-đà hay là nên tập trung vào ta ra trắng như bổn tôn để thực hành đại thủ ấn, thưa Thầy? Rinpoche. Thực ra chẳng có sự khác biệt nào cả. Thực tánh của bổn tôn chính là trạng thái đại thủ ấn. Qua việc thực hành bổn tôn, chúng ta sẽ chứng ngộ đại thủ ấn. Câu 12. Là một người lính, con được động viên để bảo vệ tổ quốc, đã giết những chiến binh khác của phe đối phương mà chẳng thấy vui vẻ gì. Con đã cầu nguyện cho họ được siêu thoát và hy vọng họ được tái sinh ở cõi cao. Sau này khi làm việc cho các cơ quan của chính phủ, con tham gia hạ gục những tên buôn ma túy quốc tế, những kẻ lạm dụng trẻ em và những kẻ sát nhân. Tuy nhiên con vẫn cảm thấy tệ hại về tất cả các chuyện này. Con có thể thực hành pháp gì khác để sám hối, tịnh hóa ác nghiệp và lỗi lầm do sát sanh? Rinpoche: Con không nên thốn hối quá nhiều như vậy vì mục tiêu của con là thực sự bảo vệ tổ quốc. Con làm những việc này vì người khác, chứ không vì bản thân mình. Nếu con làm những việc này vì lợi lạc của người khác, hành động đó sẽ trở thành công hạnh của Bồ Tát, bởi vì con hy sinh đời mình cho tổ quốc. Khi được hỏi thầy có sẵn lòng ra trận vì đất nước, thầy luôn trả lời sẽ sẵn lòng. Và trong trường hợp đó sẽ không có sự tiêu cực, sẽ không tích lũy ác nghiệp. Đây là một hoạt động tốt. Con phải lấy làm hoan hỷ và nghĩ mình sẽ vẫn làm ích nước, lợi nhà và sẽ phục vụ đất nước này nhiều hơn nữa. Mặt khác, nếu con hãm hại người khác từ một động cơ ích kỷ, hay thậm chí nếu con có nổi giận với ai khác từ một mục tiêu ích kỷ, thì dĩ nhiên đây lại là vấn đề khác. Sẽ có ác nghiệp ở đó, nhưng con làm điều đã làm vì quê hương của mình. Hơn nữa, con có quan hệ nghiệp với các chúng sinh đó. Kẻ giết người và người bị giết chỉ có thể gặp nhau trong hoàn cảnh có quan hệ nghiệp. Không có kết nối nghiệp, họ đã không gặp nhau như vậy. Khi phải giết họ, con phải khấn nguyện rằng họ sẽ được tái sinh trong cõi tịnh độ cực lạc. Con nên lấy làm hoan hỷ và nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục phục vụ đất nước của mình. Câu 13. Thưa Thầy, làm sao để tỏ lòng biết ơn khi em trai con qua đời? Rinpoche: Khi chúng ta tụng minh chú Om Mani Padme Hum cho mọi chúng sinh, điều này là hữu ích. Khi có người qua đời, chúng ta phải hồi hướng minh chú Om Mani cho mọi chúng sinh. Nói chung, khi có ai đó, một người thân chẳng hạn qua đời, con không nên nghĩ rằng chỉ có người đó mà mọi chúng sinh cũng đều như vậy. Tất cả mọi người đã từng là người thân của con. Vô số chúng sinh đều luôn luôn và liên tục qua đời. Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện cho họ để họ được tái sinh trong cõi tịnh độ, hay ít ra là tái sinh trong thân người quý hiếm. Còn về việc hòa nhập với tâm của đạo sư thì điều này không có gì là chắc chắn. Có sự khác biệt rất lớn giữa các tình huống. Nói chung, để thực sự hòa nhập tâm mình vào tâm đạo sư, chúng ta phải thực sự đạt giác ngộ hay chứng ngộ tri kiến, đại thủ ấn. Mỗi chúng sinh có thể làm được gì? Khó có câu trả lời chắc chắn. Chúng ta nói rằng chúng ta giải thoát cho những người chưa được giải thoát, có nghĩa là chúng sinh được dần dần giải thoát. Do đó, từ ba cõi thấp, chúng ta được giải thoát từ từ theo giai đoạn. Người đã chứng ngộ đại thủ ấn có thể hòa nhập tâm mình với tâm của đạo sư. Người đã tu tập bồ đề tâm có thể được tái sinh ở cõi tịnh độ cực lạc, và người đã phát khởi tín tâm hay lòng sùng kính có thể được tái sinh với thân người hiếm quý. Chặng đường tiếp theo hướng đến đích giải thoát phụ thuộc vào trình độ tu tập hiện nay của người đó. Câu 14. Thưa Thầy, sao con lại khóc khi thực hành pháp chuyển di tâm thức vô qua? Rinpoche: Thật ra thì điều này rất tốt, đó là dấu hiệu của lòng bi mẫn vô ngã thực thụ. Đây thực sự là loại tâm bi mẫn tốt nhất vì không có đối tượng. Ví dụ như khi hồi hướng với loại tâm bi mẫn này, chúng ta có thể làm tan chảy sự chấp ngã. Con khóc là bởi vì sự chấp ngã của con đang tan chảy. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chấp ngã của con đang tan chảy và bi mẫn mạnh mẽ đang khởi lên trong tâm con. Điều đó rất tốt. Con cũng nên tụng thêm minh chú Mani, và công phu này của con sẽ có tác dụng mạnh mẽ đối với những người đã qua đời. Thực ra người ta nói rằng nếu muốn mang lại lợi lạc cho những người đã qua đời, tác dụng sẽ mạnh mẽ hơn nếu con chỉ tụng một biến minh chú Mani với tâm yêu thương so với việc tụng 100 biến minh chú Mani mà thiếu tâm yêu thương. Đây chính là phẩm tánh của tình yêu thương. Câu 15. Thưa Rinpoche, Thầy đã nói rằng tinh túy của Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn là một. Thành tựu Pháp này nghĩa là thành tựu luôn Pháp kia. Rinpoche, Đại Thủ Ấn, Đại Viên Mãn và cả Trung Quán đều ám chỉ trạng thái tâm thanh tịnh. Trạng thái tâm thanh tịnh đó được gán cho ba cái tên khác nhau trong ba hệ thống triết học khác nhau, nhưng thực ra chỉ là một trạng thái tâm thanh tịnh duy nhất. Đó là cảnh tâm bất nhị. Do đó thực sự không có sự sai biệt nào giữa Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn. Chúng ta phải hiểu được trí huệ nguyên sơ bất nhị có nghĩa là gì. Nếu không có nhị nguyên thì đây là trí huệ nguyên sơ. Nếu có nhị nguyên thì đây là thức dựa trên lý trí. Câu 16. Thưa Thầy, con chỉ là một thiền sinh nhập môn đang thực hành quán tưởng chữ hum và tara xanh lá. Con nên quán tưởng điều nào trước? Con có nên đồng thời quán tưởng cả hai hay không? Và làm sao có thể biết được mình đã sẵn sàng hay tâm mình đã sẵn sàng để quán minh chú Om Mani 30 hum mặc dù mới chỉ là thiền sinh nhập môn? Rinpoche, con có thể quán chủng tự hum ở nơi rốn. Nếu là hành giả nhập môn, trước hết con phải thực sự thực hành quán bốn niệm chuyển tâm. Hằng ngày con phải quán có được thân người quý báu là cơ hội thật hiếm hoi. Và con phải quán cái chết, vô thường và nghiệp, nhân và quả. Hơn nữa con phải trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn cho mọi chúng sinh. Hãy thực hành thuần thục việc đó trong một thời gian. Và khi lòng bi mẫn khởi lên, bi mẫn đó sẽ biến thành chủng tự hum. Tinh túy của chữ hum là lòng bi mẫn đó. Nếu biết minh chú Mani, con cũng có thể thực hành minh chú này. Sáu chủng tự trong minh chú Mani là tinh túy của sáu ba la mật và cũng là cách đối trị sáu phiền não. Câu 17. Khi quán tưởng ta ra xanh lá, hình ảnh đó không xuất hiện trước mắt con. Tuy nhiên hình ảnh lại rất rõ ràng trong tâm và ý nghĩ của con. Thưa Thầy, con có quán tưởng đúng cách không? Rinpoche, khi bổn tôn khởi hiện trong tâm, con hoàn toàn không nên suy nghĩ về điều này ở hai khía cạnh ngã và pháp. Hình ảnh khởi hiện trong tâm con và cách nó khởi hiện với con như vậy là tốt. Thỉnh thoảng nó sẽ khởi hiện khi con đang nhắm mắt và thỉnh thoảng nó sẽ khởi hiện khi con đang mở mắt. Bất kể nó khởi hiện như thế nào, con không nên suy nghĩ về nó và dán nhãn cho nó ở hai khía cạnh ngã và pháp. Bởi khi hình ảnh khởi lên, các ý nghĩ thường phàm sẽ ngừng dứt và con có thể thấy được Đại Thủ Ấn. Tinh túy của Đại Thủ Ấn là sự xuất hiện của bổn tôn. Câu 18. Thỉnh thoảng con suy ngẫm và phân tích nhân và quả trong những hành động trước đây của mình. Con cũng hay nghĩ và phân tích về cuộc đời Đức Phật, giáo pháp của Ngài. Tâm con rất sáng tỏ và con hiểu được các hành động mình đã làm đưa đến quả hạnh phúc hay khổ đau. Đồng thời con chú ý đến một cảm giác trên đỉnh đầu hay ở hai bên đầu của mình. Phía đầu bên trái đặc biệt có một cảm giác the mát, mới mẻ như vừa nhai kẹo cao su bạc hà. Cảm giác the mát mới mẻ rất mạnh mẽ ở một điểm trên đỉnh đầu hoặc ở hai bên đầu. Nó cũng hơi nóng một chút. Khi cảm giác lan tỏa ra từ ngay nơi con cảm thấy nóng thì nó trở nên dễ chịu và khoan khoái. Thỉnh thoảng con phải dùng tay để chà nơi mình cảm thấy the mát bởi vì đôi khi cảm giác này kéo dài hơn vài phút. Từ 10 đến 30 phút. Điều này có bình thường không, thưa Thầy? Và cái gì đã gây ra cảm giác này? Rinpoche, thỉnh thoảng khi tâm an trú trong tĩnh lặng, chúng ta sẽ kinh nghiệm đủ loại cảm giác do sự chuyển động của khí và kinh mạch. Nhưng bất kể cảm giác mà con kinh nghiệm là gì, bất kể ra sao, con cũng không nên nghĩ về nó. Đừng chú tâm hay chạy theo cảm giác đó. Thay vì vậy, con phải nghĩ đến chữ hum hay nghĩ đến hình tướng Đức Phật đang lập tức khởi hiện. Đừng theo đuổi cảm giác đó. Đừng đến đó với tâm của mình. Thân người giống như một chiếc xe hay một động cơ, và tất cả các loại cảm giác lúc nào cũng có thể khởi lên. Nhưng tìm hiểu và phân tích mỗi một cảm giác đó và kinh nghiệm đó lại chính là nền tảng của vọng niệm. Các cảm giác khác nhau khởi lên, nhưng bản chất của chúng đều giống nhau. Cuối cùng, tất cả các cảm giác này phải trở nên bình đẳng, đồng như nhau. Con phải thực hành kham nhẫn và chịu đựng những cảm giác đó, rồi chúng sẽ tự nhiên lắng xuống. Nhưng nếu cảm giác mãnh liệt quá, không thể chịu đựng được nữa thì con cũng có thể tự chà xát và xoa bóp một chút. Điều quan trọng nhất là con không được can dự với tâm của mình hay suy nghĩ về nó. Con có thể biết rằng đang có một cảm giác, nhưng đừng để cảm giác đó chi phối. Người ta nói rằng khi hành thiền, con phải xả bỏ hết cảm giác và cảm thọ. Điều này có nghĩa là con không được bám chấp vào bất kỳ cảm giác hay cảm thọ nào đang khởi lên, rồi chúng sẽ tự nhiên lắng xuống. Có 6 thức hay 6 cảm giác có thể sẽ khởi lên. Chúng ta phải để mặc chúng trong trạng thái như nhiên, cứ thư giãn trong trạng thái như nhiên mà không bám chấp. Chúng ta không bám níu vào các cảm giác dễ chịu và cũng không chối bỏ các cảm giác khó chịu. Ta phải xem chúng như nhau. Tất cả các cảm giác này phải trở nên bình đẳng như nhau. Như vậy, tất cả các cảm giác đối với hình sắc, sự xúc chạm, mùi hương đó, tất cả các cảm giác này đều phải lắng xuống. Câu 19. Nếu một người thân trong gia đình bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần, và người này không thể tụng chú vì mất trí nhớ, thì những thành viên khác trong gia đình cần làm gì để giúp người này, thưa thầy? Rinpoche. Nếu người bệnh là nam thì quán người ấy là Đức Quán Thế Âm, và nếu là nữ thì quán là Đức Ta Ra. Con không nên nghĩ đến họ như người phàm thường, mà hãy xem họ như bổn tôn và cũng tự xem mình như bổn tôn. Điều đó sẽ thực sự có lợi cho người kia và cho con. Có nhiều cách quán tưởng liên quan đến trường hợp đó, nhưng thực sự cũng không cần thiết. Con chỉ cần nghĩ đến bổn tôn, xem người bệnh là bổn tôn và tụng chú để hồi hướng. Con cũng có thể nghĩ rằng, do mắc căn bệnh này, người này thực ra đang tịnh hóa nghiệp chướng, nên đây là điều tốt. Nghĩ theo cách này cũng rất hữu ích cho con. Nếu con bị bệnh chẳng hạn, con nên nghĩ theo cách này. Theo cách đó, con sẽ nhận thức bệnh tật như một sự hỗ trợ. Con sẽ dùng đường tu như điểm tựa. Con cũng có thể quán thuốc đang uống là Phật Dược Sư chẳng hạn, và nghĩ rằng khi con đang uống thuốc, thuốc đích thực là bổn tôn. Tất cả thuốc men thực ra là một hiện thân của Phật, nên con cần uống thuốc với tín tâm và nhận thức thanh tịnh. Bản tánh của các niệm tưởng của chúng ta là pháp thân. Các niệm tưởng hay phiền não biến thành trí huệ, nên trong ý nghĩa đó, chúng cũng là pháp thân. Điều này có nghĩa là khi đang hành thiền và ý nghĩ khởi lên, con không nên bám chấp vào các ý nghĩ đó. Đừng chạy theo chúng, chúng sẽ tự nhiên lắng xuống như sóng trên mặt nước. Câu 20. Một hành giả kim cang thừa không bao giờ nên xa rời giới nguyện và định tuệ. Do đó nếu muốn nhập định được, chúng ta có phải giữ giới không, thưa thầy? Rinpoche. Nếu con có thể giữ giới thì tốt, càng giữ được nhiều giới càng tốt. Nhưng điều quan trọng nhất trong Kim Cang Thừa là trưởng dưỡng tri kiến thanh tịnh, tức là tịnh hóa cách con nhìn mọi sự. Có các tri kiến thanh tịnh và bất tịnh. Trên phương diện bất tịnh, vũ trụ được cấu tạo bởi năm nguyên tố. Nhưng thật ra năm phiền não cũng không khác năm bản chất vi tế, thanh tịnh của chúng, và chúng có thể được chuyển hóa thành năm loại trí huệ. Chúng ta phải hiểu được mối liên quan này. Người ta nói rằng con phải xem tất cả các hiện tướng và những gì đang hiện hữu đều giống như là sắc tướng của bổn tôn. Do đó, trên thực tế, năm nguyên tố thực sự là bổn tôn, giống như các hiện thân của Phật. Thân người cũng được cấu tạo bởi năm nguyên tố, và trong tâm mỗi người là năm phiền não. Trong mỗi một con người, toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sinh cũng thực sự được bao gồm trọn vẹn trong đó. Nếu hiểu được điều này, con cũng sẽ biết ra rằng cách bất tịnh để nhận thức sự vật chỉ khởi lên là do có sự bám chấp vào một cái ngã. Trong Kim Cang Thừa, pháp tu mấu chốt là gìn giữ tri kiến thanh tịnh, nghĩa là hiểu được rằng nơi bản thể thì tất cả chúng sinh thực sự đều là Phật. Họ chỉ tạm thời chưa được thanh tịnh để làm tan chảy khối băng chấp ngã của họ. Chúng ta phải trưởng dưỡng từ bi, và do đó tứ vô lượng tâm, từ và bi cũng là những pháp tu quan trọng nhất. Không có tứ vô lượng tâm sẽ rất khó để thể nhập Kim Cang Thừa. Con có thể nhận biết rằng băng là băng, nhưng nếu chỉ thuần túy nhận biết thôi thì sẽ không làm tan chảy tảng băng được. Quay lại việc thấu hiểu ý nghĩ là pháp thân. Tóm lại, khi những ý nghĩ khởi lên trong lúc con thực hành, con không bám chấp vào chúng, con cứ để mặc chúng. Sau đó con sẽ có được kinh nghiệm rằng, nếu cứ để mặc chúng sẽ không tác động đến con dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng thực sự không làm được gì cả. Trước hết, chúng không có sinh, không có nguồn cội. Chúng chẳng đến từ đâu, chẳng trụ ở đâu. Do đó chúng ta sẽ không phân tích việc chúng đến từ đâu và chúng trụ ở đâu. Chúng tha hồ khởi lên. Ví dụ như cũng giống như một đợt sóng trên mặt nước, bất thình lình một ý nghĩ cũng lóe khởi lên. Nhưng nếu con cứ để mặc nó, không chú tâm đến, nó sẽ tự biến mất. Và rồi, một ý nghĩ khác lại khởi lên. Và khi khởi lên, nó cũng trụ ở đâu cả. Nếu cứ để mặc nó, con sẽ trải qua kinh nghiệm rằng các niệm tưởng không thực sự tác động gì đến con. Đây là cách các niệm tưởng chuyển hóa thành pháp thân. Cuối cùng khi nhận ra điều đó thì đây chính là thực tánh của tâm. Đây chính là pháp thân.